Làm sao mình tự biết mình tâm thanh tịnh? Bây giờ cái này cũng khó nói, nhưng mà qua tạm ha. Nếu như á, người ta nói mình một, người ta khen mình một câu, mà cái khen đó nó không có đúng, mà mình vẫn âm thầm mình nhận. Rồi nếu mà người ta chê mình, mình không nói ra, nhưng mình vẫn nhẹ nhẹ mình buồn. Thậm chí tháng sau, thôi khỏi, lần sau tôi khỏi làm nữa, khỏe. Nó biểu, thật ra thì tịnh hay không là mình tự biết, đúng không? Ở trong này nó làm sao tự biết. Bây giờ muốn tự biết không? Đối cảnh không tâm, tức là những lời nói khen chê, buồn vui, tất cả những cảnh. Cái chỗ nhà Phật muốn nói là chỗ vô tâm á, thì không có phải là thờ ơ, lạnh lùng, không phải vậy. Nhưng mà đối với tất cả các cảnh, nhưng mình biết cảnh nào cũng chỉ là tạm có thôi. Như chiều hôm nay thấy không, mới ngày nào em đeo 20 vòng hoa ở phi trường, chiều nay còn có 1 vòng. Cái cuộc đời vô thường không. Lúc mà mình welcome mình tới cái mỗi người như sau, Phá Hoài nhớ cái năm đầu tiên qua tới 11 cái dây đeo này mà những cái hương nó nồng nặc. Trời ơi, mình nhức đầu muốn chết luôn. Suốt cái buổi giảng mình nhức cái đầu chịu không nổi, mà không biết vì sao nhức đầu. Tới hồi lộn nó ra được rồi, cái từ từ nó khỏe trở lại. À, thì bây giờ mà biết chính là mi. Đẹp nó cũng có cái giá của đẹp chứ bộ. Như vậy thì mình mới thấy rằng giác ngộ từ chỗ đó thôi, thanh tịnh ngay chỗ đó thôi. Là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà khi cần mình có mặt, xong rồi nhẹ nhàng, không có gì cả. Điều này không ai nói được với mình, mà mình tự phải cảm nhận cái chỗ đó. Bây giờ làm sao biết thì chỉ có thể nói sơ sơ vậy thôi. Còn được hay không thì tùy ở mỗi cái sự thanh tịnh của mỗi người. Câu thứ ba: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái câu này á, là trích ở trong cái tác phẩm gọi là Quy Sơn Cảnh Sách của một vị thiền sư tên là Di Sơn. Ngài ở núi Quy, cho nên chúng ta thường gọi là Ngài Quy Sơn. Chứ thật phải tên của Ngài không phải là Quy Sơn, tên của Ngài là Di Sơn. Nhưng mà Ngài vì trụ ở trên núi đó, và Ngài viết cái lời nhắc nhở này. Cái lời này, cái tác phẩm này rất là ngắn, nhưng mà lời văn rất là hay. Và theo truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam, các chùa đó, một người nào đi xuất gia là phải thuộc lòng cái tác phẩm của Ngài, của cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách này. Thì trong đó có một câu gọi là: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Thì câu này nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đi tu rồi thì ở bên trong chúng ta phải luôn luôn ghi khắc cái công đức là gì? Là mình phải chinh phục những cái tham đắm ở trong lòng mình. Cái đó là cái công. Vì sao? Vì ở bên trong mình không ai thấy, cho nên mình phải tự khắc chế nó, đừng để nó tung hoành. Thật ví dụ như giờ mình tu mình còn thèm mặn, mới ăn chay mà. Nhưng mà nếu mình thèm mình không có khắc phục cái đó, mà mình lén mình đi ăn thì mình thua. Còn bây giờ nếu mình thèm, tối ngồi thiền thèm lắm, nhưng mà tự khắc phục, cái đó là cái bên trong của mình. Mình phải thể hiện được cái công của sự tu hành là mình khắc phục được cái đó. Đó là ở bên trong. Còn nói về bên ngoài là ngoại. Bên ngoài thì mình phải thể hiện, mình phải thể hiện cái đức của cái người không có tranh cãi với đời, với người, với huynh đệ. Cái câu của Ngài rất khéo ở cái chỗ là công đức. Và hai chữ công đức Ngài tách ra để Ngài viết thành hai câu: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức tranh chi đức. công đức. Cái công phu tu tập của mình là tự khắc kỷ. Khắc kỷ là gì? Tự mình khắc chế với mình. Còn cái đức mà nó tỏa ra bên ngoài là ở cái chỗ chúng ta thể hiện cái đức không có tranh giành. Ai muốn hơn thì tôi lùi, ai muốn một thì tôi thứ hai, ai mà muốn nữa thì tôi thứ ba, thí dụ vậy đó. Cho nên mình sống ở trong chúng phải thể hiện cái đức không có tranh. Còn nói về cái nội tâm của mình, tự mình phải khắc phục những cái tham muốn của chính bản thân mình. Mà mỗi người tham mỗi kiểu. Quý vị biết nhiều khi mới tu chứ mình chưa có thắng được những cái dục ở trong lòng mình. Chữ dục này là ham muốn thôi chứ không có gì hết đó. Mà nội cái chuyện mà thèm ăn là một cái khổ. Đừng có nói thèm ăn, thèm ăn gọi là ăn mặn nha. Nội cái chuyện mà mình bây giờ mình nó thành ra một cái thói quen ăn vặt, tối nào cũng phải gói mì, không gói mì thì phải này kia, mà đi lên chùa người ta không dám gõ cửa xin hoài, trong phòng thèm muốn chết. Nếu mà mình khắc phục được cái đó, hiểu ý không, thì là mình thể hiện được cái nội lực của mình. Hồi đó Pháp Hòa xúc ruột, nghĩa là nhịn ăn 2 tuần, chỉ uống nước thôi. Thì quý vị biết đến cái ngày thứ 5 á, người mình nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà cái mệt mỏi đó không phải là tại mình nhịn đói mà nó mệt, mà do những cái tạp dơ trong người mình nó đi ra, nó làm mình mệt. Tại mấy chục năm mình ăn mình không có xúc ruột, mình không có rửa, thì bây giờ mình uống nước 2 tuần để cho nó rửa cả cái bao tử của mình. Đến cái ngày thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó sổ dơ đen, thì mình biết cái bụng mình nó sạch rồi đó. Mà đến cái ngày thứ 9, thứ 10 là hết thèm. Giờ cái ngày 3 ngày đầu quý vị thèm dữ lắm, thấy người ta ăn là ngứa miệng. Thèm lắm. Nhưng mà không phải đâu, thắng được cái đó thì mình ruột mình mới sạch được, phải không? Còn mình không thắng được thì làm sao ruột mình nó sạch. Cũng như thế, người tu là phải nội cần khắc niệm. Cái đó là cái quan trọng. Rồi bây giờ xong câu đó ha. Câu kế: kính mong thầy giải thích cho con hiểu thêm Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông vì sao có sự khác nhau như thế. Hồi nãy giờ mình cũng nói sơ sơ rồi đó. Thưa đại chúng, thời của Đức Phật không hề có Nam Tông, Bắc Tông gì hết. Trong thời Đức Phật duy nhất chỉ có một thôi, đó là Tăng Đoàn. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, một thời gian sau là khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Tăng bắt đầu có sự rạn nứt. Nghĩa là rạn nứt đây là gì? Đó là những cái tư tưởng có thể nó hơi khác biệt với nhau. Một bên thì muốn phát triển để hội nhập với xã hội, một bên muốn giữ nguyên thủy như vậy để mà tu tập. Thì bây giờ ai muốn phát triển thì đi về phía Bắc của Ấn Độ thì gọi là Bắc Tông. Vị nào giữ nguyên thủy như vậy ở miền Nam của Ấn Độ gọi là Nam Tông. Vậy thì chữ nguyên thủy là gì? Là giữ nguyên bản. Đức Phật ăn ngày một cử, ai cúng gì ăn nấy, đắp y, đi khất thực, thí dụ vậy. Còn đó là nguyên thủy đó. Còn Bắc Tông là mình khi mình đi vào, thì khi mình đi phát triển về phía Bắc của Ấn Độ là gặp các nước gì? Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Mà Phật giáo đi vào các cái nước đó mà không hội nhập vào văn hóa của nước đó thì làm sao mang đạo Phật tới? Cho nên buộc lòng bây giờ đạo Phật phải cải đổi một chút để nó phù hợp với đất nước đó. Bây giờ quý thầy quấn cái y đi vô cái nước đó, ta nhìn lạ quá, ta không quen mắt. Bây giờ quý thầy đổi cách mặc y. Người Ấn, bởi vì thời Ấn Độ là phải hở cánh tay phải hở trần ra để tỏ sự cung kính. Mà đối với người Á Đông mình á, kính là phải kính đáo. Chứ còn mà ăn mặc hở hang thì không biểu lộ được sự kính đáo. Cho nên buộc lòng phải theo đất nước người ta là mặc cái áo tay dài để che kín cái tay mình, vì đi đến đất nước ta phải đi thuộc lệ thuộc cái văn hóa đất nước đó. Nhưng mình vẫn giữ lại cái truyền thống Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy Bắc Tông đắp y á, mặc cái áo tay dài như Tàu, như Việt Nam. Nhưng khi đắp y là hở cánh tay phải ra để giữ cái truyền thống Ấn Độ. Đó. Thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, cái vụ này nè, nó khi nào qua đây mới có thôi. Còn thỉnh thoảng đi đến các nơi khác mà có là người ta làm cho nó vui. Chứ còn đây là cái truyền thống nguyên thủy của đất nước này. Bây giờ mình đi tới đất nước này, quốc độ này thì mình phải tùy thuận quốc độ này. Hay là người ta gặp nhau, người ta chào không phải là hello, hello hi gì nữa, mà người ta nói sao? À hô là. Thì mình nói theo cái câu đó. Vậy thì khi Phật giáo Bắc Tông á, đi về phải là các ngài muốn như vậy. Mà bởi vì mình phải biết, đã nói là hội nhập thì mình phải hội nhập với hoàn cảnh đất nước đó. Châu như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, quý vị thấy bây giờ đất nước Việt Nam ta vẽ cái bản đồ, hễ nói miền Bắc vẽ chùa Một Cột, nói miền Trung vẽ chùa Linh Mụ, nói miền Nam vẽ chùa Xá Lợi. Chỉ cần điểm ba cái chùa ở ba cái điểm ở trên bản đồ, biết đó là miền nào. Như vậy đạo Phật đã đi vào cái dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ hình ảnh không, mà ngay cả những cái lời nói, những cái câu chúng ta nói thường ngày. Ai mà nói lớn tiếng quá, mình nói sao trời ơi làm gì mà nói ôm sồm bát nhã vậy. Bát nhã là tiếng của Phật giáo. Ví dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là thấy là Phật giáo hội nhập vào cái đất nước. Bởi vì khi Ấn Độ, tất cả các cái nước nằm phía Bắc Ấn Độ là Việt Nam, là Trung Hoa, là Triều Tiên, là Nhật Bản, mà tới bốn cái nước này mà ổng hội nhập quốc gia người ta thì sao phát triển được đâu Phật. Còn Nam Tông thì nằm ở phía Nam thì vẫn ăn mặc hình thức đó thì nó dễ thôi. Cho nên nó đơn giản như vậy thôi. Không lẽ giờ quý vị, thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói mình ở đây rồi mình qua đây cái đeo này, nhưng mà nếu một vị nào mà khó tính á, tu hành mà còn bông hoa, nói như vậy tội nghiệp em. Em có muốn đâu. Em đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà cho dù mình đeo như vậy cũng là gì? Cũng là văn hóa của ở đây, chứ không phải là ở cái mặt gọi là mình ham thích gì cái xe xua. Nhưng mà cái văn hóa truyền thống đó, quý vị hiểu được cái ý đó. Rồi, bạch thầy, con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy má con, không biết như vậy là sao? Chữ M có phải là má không? À ma. Trời đất ơi, tiếng Mỹ không biết mà tiếng Việt thì đã quên. Con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy em mờ. À con cũng thấy ma. Tại vì em ít khi nào nghĩ tới ma, bởi em không đọc chữ này không ra. Khi mình nằm chiêm bao á, nó có 5 cái hiện tượng. Một là do mình ngủ, cái thế nằm của mình nó không đúng, thì nó sanh ra những cái giấc chiêm bao, chúng ta gọi là ác mộng. Nhưng mà cái đó là do thế nằm. Thứ hai là tâm lý, tức là thường ngày có đôi khi mình cũng hay nghĩ về cái đó. Cái thứ ba là cái nghiệp của quá khứ. Thấy không? Nhiều khi mình gặp một cái gì nó quá, trong quá khứ nó tác động mạnh vào cái tâm thức mình, cho tới giờ nó không quên. Thì thôi bây giờ nói đơn giản là khi mình ngủ mình thường hay thấy những giấc chiêm bao không lành. Nói chung thì quý vị cứ tập ngồi thiền, bởi cái đó là tượng trưng cho cái tâm nó thiếu sự an tịnh. Cái đó là nên tụng kinh, ngồi thiền, giữ tâm mình tịnh cho nhiều thì mình sẽ giảm cái này. Quý vị thấy con nít không? Nó mà chơi giỡn, nó hét cả ngày là tối ngủ nó mơ. Thì mình cũng vậy, trước khi đi ngủ mà coi phim bạo động, tối ngủ thế nào cũng quơ tay quơ chân. Hay là mình thích coi phim ma thì trước sau gì mình cũng ngủ, mình thường gặp những cái giấc chiêm bao, tại mình thích cái phim đó. Tại vì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó thu vô cái tàng thức của mình. Mà cái tàng thức của mình là cái kho chứa. Tối ngủ mấy cái thức khác nó ngủ, nhưng mà cái ý thức nó làm việc, cho nên nó vô kho nó moi ra, nó kiếm ra, cho nên mình có chiêm bao. Có nhiều khi á cũng tự mình suy diễn nữa, chứ không có ai hết trơn á. Trong duy thức học cái gọi là độc cảnh, tự mình suy diễn. Cho nên cái chuyện mà mình quen với người ta hỏi anh tên gì, thấy không, rồi anh làm gì, cái mình diễn tả, mình tưởng tượng ra một con người đó tới hồi gặp nhau chớ giới không. Vậy là lâu nay mình đọc cảnh, đọc ảnh cảnh, tức là một mình suy diễn, một mình tạo lên một cái ước hình đó. Cho nên cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, Đó là một cái ý nghĩa, một cái câu chuyện mà trong Phật giáo có thể giải thích một hình thức là tưởng tượng đó. Đó, mà cái tưởng của mình là nhớ là ít khi nào chính xác. Nghe tiếng sáo thổi hay, tưởng một chàng trai đẹp. Tới hồi gặp đúng chàng Trương Chi rồi, té ngửa. Thì khi mà cái cô công chúa gặp được cái anh chàng thổi sáo mà lâu nay mình tưởng anh đẹp đó, cái mình hết rồi. Tất cả những hình ảnh xưa nay mình nghĩ vậy biến mất hết. Bây giờ sợ quá, không dám gặp anh nữa. Nhưng mà cái anh chàng kia xưa nay chỉ thổi sáo trên bờ sông một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm nay gặp cô gái này hút ảnh, ảnh bị nội kết. Cho nên một bên vừa xả được nội kết, thì bên bắt đầu nội kết. Con chăm sóc mẹ con, nhưng mẹ con lại hay gây sự với con. Xin thầy quan hỷ cho con biết con phải làm sao cho mẹ con vui. Mẹ muốn vui cho nên mẹ mới gây sự. Vì không gây sự thì hai mẹ con rất là buồn. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì bây giờ á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nó có hai trường hợp để sinh sự. Có nhiều khi buồn quá không có chuyện gì, có nhiều nhất là già cả rồi. Nhiều khi hai vợ chồng hồi trẻ romantic lắm, mà tới về già gây lộn quá. Tại sao phải không? Già giờ đâu còn chuyện gì nói à, chỉ kiếm chuyện để gây cho nó có vui nhà vui cửa. Có nhiều khi người già đó, thật sự ra không phải họ muốn cố tình đâu, nhưng mà đó là cái mình có thể gọi là cái sinh tật của người già. Thì thôi bây giờ á, mình đã chăm sóc mẹ được rồi, thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Chăm sóc mà thực sự ra chăm sóc về thức ăn sức khỏe không khó, chăm sóc tâm lý người già mới khó. Mà tâm lý người già thì nó thiên hình vạn trạng. Có người thì khó tính, cái gì cũng bắt lỗi. Có người thì thích kiếm chuyện để gây. Mỗi người mỗi kiểu, mà có người không nói gì hết. Mình cũng biết đường đâu mà mình làm. Thấy không? Thì đó là những tâm lý của người già. Nếu mình chăm sóc được thân rồi, thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Nếu mà mình cảm thấy rằng mỗi khi mẹ nói cái gì, mình chỉ nghe mà im lặng, mà mẹ sau đó mẹ cũng im lặng luôn, thì thôi mình cứ nghĩ đó như những tiếng vang, rồi nó sẽ tắt. Chứ còn bây giờ hỏi làm sao, bây giờ Pháp Hòa suối, một là gây lại, không được. Hai là biểu nhịn, cái quý vị nói sao lỗ vậy. Bây giờ nếu cho là lỗ đi thì thôi mình nhịn, mịn mẹ mình chứ ai đâu mà lỗ với lời. Cũng giống như người ta nói tại sao anh sợ vợ, nói trời vợ tôi không sợ, sợ ai. Thì biểu bình thường thôi. Thật sự cuộc sống á, nếu chúng ta coi nó nhẹ cái tự nhiên mọi thứ nó nhẹ theo. Mình hãy cho nó nặng cái tự nhiên nó nặng. Ví dụ một lời nói người ta nói, mình có để được lên cây cân đâu mà mình kêu là lời đó nặng. Nhưng mà chẳng qua là nó nghe nó không có hợp với ý mình, thì mình cho nó là lời nói nặng. Chứ bản chất lời nói nhiều khi người ta nói ra cái câu đó người ta không có ý đó. Có nhiều khi người ta vô tâm người ta nói, nhưng mà mình hữu ý mình nghe thì tự nhiên hai cái ý nó khác. Thôi thì bây giờ đơn giản là mình là một vị Bồ Tát lắng nghe. À, có một cái cô đó cũng mới phone qua, cô nói thầy ơi bây giờ con khổ quá, chăm sóc ông chồng mà ông cứ chửi, ông nói sùm mỗi ngày cũng mệt ghê, nhiều lúc con muốn bỏ ông luôn vậy đó. Cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa chỉ cô cách quán nha. Giờ cô quán vậy nè, thôi kệ đi, bây giờ ví dụ như ông còn tỉnh, ông khỏe, ông nói tôi muốn ăn, cái ông nói cái mình làm muốn ăn khỏe. Nếu mà lỡ bữa nào mà ông bị stroke, ông hết nói nữa, cái mà ông muốn nói cái mình phải ráng nghe, chừng đó còn khổ hơn nữa. Thôi bây giờ ông còn đang nói rõ, mình nghe từng câu, nghe cho nó khỏe đi. Hai tuần lễ sau của phone tôi cảm ơn rối rít. Cô nói trời ơi, giờ con nghe con khỏe lắm, con có sao. Thật ra tất cả là do cái mình quán chiếu, không? Do cái mình nhìn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người mà cứ lải nhải nói, thì thôi bây giờ mình quán vậy nè, nếu lỡ một ngày nào họ không nói được nữa, họ ớ cái nói gì nói sao, nó nói kỹ tôi nghe còn khổ hơn, thôi vợ nói được nghe đi cho nó khỏe. Cho nên mà quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không, mình rù rì ngài cũng chịu, mà mình nói lớn ngài cũng chịu. Thí dụ mình đứng trước tượng của ngài mà nói Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát Phục Nguyện Phổ Môn Thị Hiện Thuyết Pháp Độ Sanh Lâm Nạn Xưng Danh Tầm Thanh Cứu Khổ, khen ngài, ngài cũng cười. Mình lâm lâm nói, mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Ngài cũng ngài, ngài cũng ngồi ngài chịu thôi. Kính thưa thầy, mỗi đêm con đều trì chú Đại Bi, thường thì hay nằm, con hay nằm, xin hỏi thầy có tội hay không? Nếu mà nằm mấy năm nay bình thường thì thôi, đâu sao đâu hỏi. Mấy năm nay nằm mà không hỏi, mà trước khi nằm không chịu hỏi, giờ nằm mấy năm rồi mới chịu hỏi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, tụng kinh trì chú niệm Phật á, nó chẳng qua là một cái phương tiện để giữ tâm mình. Thì mình hãy tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà chúng ta tùy nghi chúng ta hành trì. Cái quan trọng là tâm chúng ta đừng bất kính, thì cái đó nó thành tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi quá, không thể ngồi trì chú được, thì mình nằm. Đó là vì hoàn cảnh mình nằm, mình trì chú bằng tất cả tâm thành, thì có đó không có tội. Còn ví dụ mình có khả năng mình ngồi, mình nói ơi mệt quá nằm trì chơi thôi. Nó khác. Có một cô cũng hỏi thầy ơi, con nghe pháp thầy từ sáng tới tối, vô xe vô bếp chỗ nào con cũng ấy, vậy con đem thầy vô washroom luôn được không? Có hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói bây giờ có đem em vô trỏng em cũng có biết đâu. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, nếu như mà mình đem vô đó, mình ngồi mình nghe mình chứng đạo đó, thầy cũng chịu khó vô động nữa. Nhưng mà có điều là bây giờ thôi, bây giờ mình nghe ổng từ trong xe vô tới trong nhà, tới nhà bếp phòng khách thôi, chỗ đó cho ông nghỉ. Cái đó tùy mình đó. À, bây giờ nói tóm lại là tùy lòng hảo tâm. Kính chào thầy, trước hết con cầu chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con mới học được thầy về trợ duyên. Vậy con nên làm gì để trợ duyên giúp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong lúc họ trầm cảm, bị bệnh? Thì thưa đại chúng, là trầm cảm là một cái bệnh về tâm mà hiện nay là phần lớn. Mình muốn giúp người đó, trước hết là mình phải có lòng thương và sự nhẫn nại. Kế đến á, là mình phải có thời gian để tạo những cái sinh hoạt. Ví dụ như á, mình đi đâu chơi, thỉnh thoảng nên dẫn họ ra ngoài. Tâm lý trầm cảm là tại vì họ có gặp nhiều khó khăn, không thể chia sẻ được với ai. Đâu phải mình tới mà họ nói mình nghe đâu, nhưng mình cứ kéo họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà họ đang nuôi cái trầm cảm của họ, đem họ ra khỏi đó trước cái đã. Mình đem ra khỏi một cái môi trường để mình làm cho người đó tươi tắn bằng cái một chút nào mình có thể, rồi từ từ mình mới có thể mình nói chuyện được với người đó. Cái điều này á, nó đòi hỏi tình thương lớn, nhẫn nại lớn và có thời gian. Rồi nhiều khi cái người trầm cảm á, họ rất là khó, tại vì mình không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mình bỏ phế họ, họ sẽ rút dần vào cái chỗ tối, cái bóng tối của họ, thì cái bệnh nó nặng hơn. Cho nên người nào mà thương bạn bè của mình á, quý vị có đi đâu dẫn họ theo. Nhưng mà họ, cái tâm lý họ là không thích ở đâu lâu. Cho nên rồi mình, chỗ nào mình biết là mình sẵn sàng đưa họ đi và sẵn sàng đưa họ rời khỏi chỗ đó khi họ cần. Mình giúp họ bằng nhiều cách thì mới có thể được. Nhất là bạn bè đó, tạo những cái nhóm sinh hoạt với nhau. để họ có thể gần gũi được và từ từ họ cởi mở. Kính thầy, con hỏi là trong Phật giáo có nhiều tông phái, hiện nay có nhiều vị thầy đề cao tông phái của mình đã làm cho một số Phật tử sơ cơ như chúng con rất hoang mang khi đi chùa vì chẳng biết theo pháp môn nào là phải, xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thời Đức Phật, Đức Phật không hề chia tông nào hết, chỉ một tăng đoàn duy nhất. Nhưng sau đó Phật giáo được chia làm hai. Rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì do các cái pháp tu, một vị tổ nào đó tâm đắc với cái pháp đó thì cái pháp đó được xiển dương, rồi từ lâu ngày nó thành ra một cái tông. Ví dụ như là cái pháp môn niệm Phật. Đúng ra thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm sao? Không phải như mình bây giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là vậy nè: Phật là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, tức là nói những công hạnh cao cả của Đức Phật để chúng ta học theo những cái hạnh đó, gọi là niệm Phật. Thì khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền, khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền đến và vị tổ khai sơn xiển dương cái giáo pháp đó để gọi là gì, Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự không phải tổ Huệ Viễn, nếu mà nói là ngài là cái tổ gọi là khai sơn pháp môn, khai sáng pháp môn niệm Phật cũng chưa đúng nữa, vì cái đó là ngay có đã thời Đức Phật rồi. Và có thể nói tổ là một cái người phục hưng lại và duy trì và làm cho cái pháp môn này nó cụ thể một hình thức nào đó để cho người ta có thể nương theo, thì bắt đầu lập ra cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi cái vị tổ kia, ngài thích nghiên cứu về luật giới, ngài nghiên cứu về luật giới, chỉ dẫn hướng dẫn tu hành theo giới luật, lâu ngày cái tự lập cái tông gọi là Luật Tông. Rồi thích kinh Pháp Hoa, phát triển kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, cái gọi là Pháp Hoa Tông. Như vậy thì các cái tông, rồi giờ người đó trì chú, lấy câu thần chú để làm cái đề, làm cái kinh mình thường tụng. Thí dụ như tụng Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài câu đó để giúp cho tâm mình tịnh, thì cái đó gọi là Mật Tông. Như vậy thì 10 tông không phải của Phật, mà 10 tông đó là do tổ nương vào 10 cái pháp môn tu mà Phật đã dạy để gom nó lại thành một cái tông, để ai đó thích hợp với pháp nào, tông nào thì đi tìm cái tông đó cho nó dễ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở nước Mỹ mình á, một cái floor shopping á, nó có thể mình tìm được nhiều shop khác nhau. Nhưng mà qua Hàn Quốc á, muốn đi tìm mua đồ rất là dễ, tại vì người ta chia theo lầu. Ai muốn mua dụng cụ nhà bếp, lầu số 2. Ai muốn mua đồ chơi cho trẻ em, lầu số 3. Tất cả những chủ tiệm, có thể hàng trăm tiệm trên cái lầu đó, nhưng mà chung quy chỉ bán một thứ thôi, đó là đồ chơi. Thì ai thích mua đồ chơi lên lầu đó rất là dễ, khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo đông tây về để tìm. Thì các tổ cũng có cái nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình gom nó lại thành một, để ai có cái thuận duyên với cái nào thì đi tìm với cái đó cho nó dễ. Cũng giống như mà quý vị đi ăn nhà hàng thôi, thích ăn đồ Mỹ thì vô nhà hàng Mỹ, thích ăn đồ Việt vô nhà hàng Việt. Nhưng mà thủy chung cũng đều là thức ăn để cống hiến no đủ cho mọi người. Thì pháp môn không phải phân cao thấp, mà pháp môn để hướng dẫn chúng ta tu. Bây giờ ha, nếu như mình tu cái tông của mình mà mình không có hiểu được mục đích của tông. Chữ tông là gì? Là tông phái, là tông chỉ của cái pháp này. Không hiểu được cái điều đó, rồi đem cái này luận cao thấp, thì cái đó thuộc về si mê. Mà muốn đưa cái của mình lên, thuộc về tham. Mà người khác ta nghe vậy ta bực bội, cái người kia sân. Ta chống lại mình, cái cả hai người leo thang sân, leo thang si, leo thang tham, bằng pháp môn tu mà vướng tham sân si mà không hay. Cho nên á, thôi cái việc này á, là việc của các vị. Bây giờ ở đây trong phạm vi những vị có duyên với Pháp Hòa, Hôm nay nghe là quý Pháp Hòa chỉ có cái lời chia sẻ vậy. Quý vị uống thuốc nào hợp, quý vị cứ uống. Và nhớ rằng, quý vị nhớ rằng, nếu đã là uống thuốc thì không thuốc nào hơn thuốc nào. Bệnh bao tử không thể nói anh thấy không, anh nghiệp chướng nặng bề bởi đau gan. Rồi anh đau gan chê anh đau bao tử. Anh nào cũng đau giống nhau. Đã là bệnh thì không bệnh nào hơn bệnh nào. Mà đã có bệnh mới uống thuốc. Mà đã là thuốc thì chỉ nhằm trị bệnh chứ không phải để phân biệt cao thấp. Tóm lại một lời của Tổ Ấn Quang. Thuốc không phân tốt xấu, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp tu không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp tốt. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Câu thứ hai, xin thầy giải rõ cho ba pháp quy y. Quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật. Quy y pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Quy tăng, không quy bạn đảng xấu ác. Xin thầy giải rõ. Thưa đại chúng, ba câu này là sau này các tổ viết ra để cho chúng ta nương vào đó để chúng ta phát nguyện thôi. Thì cái câu này nói là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y bất cứ thần quỷ vật nào nữa. Tại vì Phật là gì? Là người thầy giác ngộ, phải không? Mà đã là mình có một người thầy giác ngộ thì mình theo người thầy là mình học. Còn thần quỷ là gì? Là những vị người ta còn phạt thưởng mình theo cái vui buồn của người ta. Mình cúng cho người ta thì người ta hoan hỷ, rồi không cúng hay là mình hứa cúng mà không cúng thì người ta giận. Cho nên rồi nhiều khi mình cũng đồng hóa Phật với mời Phật cũng giống như các vị này. Cho nên Phật tử không nên nói những câu này. Tháng rồi tôi hứa cúng chùa 200 mà tôi kẹt tiền tôi cúng còn có 100, bởi Phật quở tôi bệnh nguyên tháng. Đấy, mình đã biến Phật thành thần rồi. Nếu như mình hứa cúng 200 mà cúng còn có 100 mà Phật quở mình bệnh thì không phải là Phật. Cái này là thần quỷ. Chứ Phật tử là không bao giờ nói như vậy. Xin lỗi, bây giờ mình nói Phật ơi con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nửa muốn gì nữa. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy. Nói tôi hứa ăn chay 3 tháng mà tôi ăn mới còn có 2 tháng tôi ngã mặn cho nên tôi, bởi vì Phật quở tôi đau bệnh suốt. Không phải vậy. Phật không hề rảnh rỗi đi làm việc đó. Mà nếu thật sự Phật làm điều đó thì đâu phải là một đức Phật, phải không? Vậy thì mình quy y Phật thì không thể đồng hóa Phật với thần quỷ cái kiểu đó. Cho nên tại vì mình cứ nghĩ thần quỷ vậy cho nên mình đem Phật kiểu đó luôn. Cho nên nhớ là quy y Phật rồi thì không quy y cái kiểu đó thì nghĩa là không đồng hóa Phật thần quỷ. Quy y Pháp nghĩa là Pháp là lời dạy của Phật, nói cho đủ là Phật Pháp. Mà lời dạy của Phật có đủ hai yếu tố là trí tuệ từ bi. Còn nếu mà Pháp thế gian thì nó lệch lạc vô cùng. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, Pháp thế gian là mình là Phật tử rồi mà chụp hình không dám chụp ba người thì đó không phải là Phật tử. Làm gì sợ chụp ba người? Hỏi tại sao? Nói ba người xui. Vậy chứ mình quy y Phật Pháp Tăng không xui hả? Rồi hằng ngày mình chưng phước lộc thọ cũng ba ông à, phải không? Không có cái vấn đề. Những cái pháp như vậy đó là ngoại đạo tà giáo, nó không phải của Phật giáo. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là mình đem Phật về mình thờ, rồi người ta mới nói tại làm sao anh thờ Phật đứng, bởi số anh khổ hoài, thấy không? Bởi vì đứng nó khổ. Hỏi sao mới hết khổ? Thờ Phật ngồi. Dạ, đã bưng ông Phật đứng vô gửi, thỉnh Phật ngồi về để. 3 tháng sau người khác chạy lên nói tại sao anh thờ Phật ngồi, bởi lúc nãy anh thấy là làm ăn chậm chạp không? Bởi vì ngồi mà anh cầu Phật đứng dậy hơi lâu. Anh thờ Phật đứng, anh réo Phật đi liền cho nó lẹ. Cả hai đều là tà kiến hết, ngoại giáo hết. lời dạy nào của Đức Phật có đủ từ bi trí tuệ. Cho nên quy y pháp thì không đồng hóa giáo pháp của Phật với những cái giáo nghĩa như vậy. Thí dụ như nói cúng cơm á, không có được cái người mới chết á, không có được cúng mì, cúng bún, không có được cúng đậu đũa, đậu que, không có được cúng dưa leo, hễ tất cả những thứ gì mà trồng mà nó có dây á, có nhợ là không được. Hỏi tại sao? Nó cột chân người chết. Nó mì á, không được cúng mì, cúng bún, tại vì người chết mà bị quấn mấy cái đó lại cái họ đầu thai không được. Trời ơi, làm họ làm như họ không biết bức họ đi. Đó là một quan niệm không phải của đạo Phật. Cho nên nếu mình còn cái tư tưởng đó thì mình chưa phải là người học pháp của Phật. Rồi thậm chí là mình còn cố chấp vô những cái giáo pháp như là thọ Bồ Tát giới, là không được ăn đồ cúng, tụng chú Đại Bi không được ăn đồ cúng, ở nhà không được mở nái niệm Phật, không được mở máy tụng kinh, tại vì mở máy niệm Phật, mở băng tụng kinh là ma quỷ nó theo, làm như ma quỷ nó mê nó lời kinh lắm vậy. Rồi ở nhà mở nhạc cả ngày, lỡ quỷ ma nó mê nhạc rồi sao? Sao không nghĩ? Sao không nghĩ như vậy mà cứ nghĩ mở kinh là ma nó vô? Rồi mở nhạc cả ngày rồi rủi gặp ma, nó không thích kinh, nó thích nhạc rồi sao? Đi tụng đám tang không dám đi về nhà, ghé vô công viên nào mở cửa ra nó mờ ma đi xuống. Bây giờ nếu mình mở cửa mà nói ma ơi xuống đi, nó đi xuống thiệt, mình dám đứng đó mình đóng cửa lại đi về không? Đó là ngoại đạo tà kiến. Bây giờ quy y tăng không quy y bạn hữu ác đảng. Tức là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh hòa hợp. Đó là nghĩa của chữ tăng. Thế thì chúng ta là những người có thể có hình tướng tăng, danh nghĩa tăng, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình có hòa hợp không. Nếu mà không hòa hợp là mình là đảng khác rồi, không phải là, không phải là cái tăng thể của như Phật. Rồi cái câu đó là vậy. Ráng hai câu nữa thôi. Con có thắc mắc mong thầy giúp con. Tại sao tỳ kheo ni thọ tỳ kheo thọ 250 giới, tại sao tỳ kheo ni phải thọ 348 giới? Có phải người nữ nhiều tội lỗi hơn không? Thưa đại chúng, ở một cái đất nước Mỹ 52 tiểu bang, mà có thể nói không tiểu bang nào luật lệ giống nhau. Tại sao? Tại vì quốc độ mỗi nơi nó mỗi khác. Pháp Hòa ví dụ, ở Cali vì có động đất cho nên không có xây basement. Nhưng mà qua Oklahoma, nhà nào xây cũng phải có một cái hầm để mà trốn những cơn trốn. Nhưng mà nếu mà mình nói qua Cali xét nhà phải làm cái hầm đó có cần không? Không cần, bởi vì Cali nó không có những cơn trốn đó. Nhưng mà qua Oklahoma là nhà nào cũng có cái hầm hết, ở ngay cái garage. Nếu mà hầm cũ thì trong nhà, mà sau này là nằm ngay garage, mà sau này làm rất là tối tân, để khi báo động lên có một cơn trốn đi ngang thì tất cả chui xuống hầm đó. Mà thậm chí bây giờ có nước nôi đổ dưới để mình trốn một cái thiên tai nó tới. Như vậy thì nó tùy theo mỗi quốc độ mà nó có những cái trường hợp luật lệ khác nhau. Cũng như thế, nam và nữ khi đi tu có những khó khăn khác nhau, thì có những cái điều kiện làm cho mình đẹp hơn. Đại chúng cứ nhớ như thế này, giới luật không phải làm cho chúng ta bị gò bó, mà giới luật làm cho chúng ta đẹp hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói là giới luật, nhưng mà thật sự không có gì giới luật cả. Phần lớn là nó thuộc về ở cái mặt oai nghi, nét đẹp. Ví dụ, một thầy tỳ kheo đi không được đánh đàn xa, đi không có tay chân bài hải vậy, tỳ kheo không được đi kiểu đó. Ví dụ vậy, đó là một giới. Mà tại sao phải thiết lập nó thành giới? Bởi vì thiết lập nó thành giới để chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta ráng giữ. Mà giữ được cái đó đẹp cho ai? Đẹp cho mình. Một vị tỳ kheo không được ngồi chồm hổm thì nó thành một giới. Nhưng bây giờ đối với người nữ người nữ có những khó khăn về mặt đời sống của người nữ. Ví dụ nội thân thể thôi là cũng đã có nhiều khó khăn rồi. Thì nó có những cái điều lệ để nói lên, để giữ được cái sự thanh tịnh, trong sạch, đẹp của người nữ. Vậy thì đại chúng, cái này nó không có phân biệt. Và cũng không phải vì người nữ tội lỗi nhiều mà có giới nhiều, không phải vậy. Mà do chúng ta có nhiều vấn đề trong cái cuộc sống của người nữ, thì chúng ta cần có những cái điều lệ được đặt ra để chúng ta áp dụng, để chúng ta có được một cái đời sống tu rất là an tịnh. Quý vị thấy được cái điều, cái giới không? Giới không phải làm cho chúng ta gò bó, mà giới làm cho chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như trong luật nói, không được vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Tại sao? Tại mình nhai cơm nói chuyện thì cơm bún nó văng ra, mà người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy mình tùm lum miệng, nó mất cái đẹp của người tu. Vậy không lẽ nói Phật bất công, ăn cũng cho nói nữa. Thì cái đó là cái nét, giữ được cái đó nó đẹp. Rồi ví dụ như này, trong khi ăn không được gãi đầu. Tại sao? Tại vì sợ bụi văng qua tô người khác. Trong khi ăn lỡ thấy một sợi dây thun, một con ruồi mũi gì, im lặng lấy giấy, lấy đồ gói lại. Chứ không có giờ, trời ơi trời coi nè, coi nè, coi nấu ăn nè. Mình to vậy sợ con ruồi. Mà thí dụ như mình không thấy con ruồi nó chết trong đó, ăn không? Vẫn ăn bình thường mà có chết đâu. Nếu mình nói lên mà mọi người, người ta gớm nhờm cái chuyện đó, người ta bỏ nguyên nồi canh đó, có phải là cái lỗi không? Cho nên mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như đó là khi đi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh đốn lại áo quần cho ngăn nắp. Cái đó là nét đẹp của mình. Thế thì một người tu nói giới nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả phần lớn nó đều là cái ở cái mục oai nghi hết. Nó có hai phần, ác tác và ác thuyết. Ác tác là cái lời, cái hành động nó có thể làm nên cái xấu. Ác thuyết là lời nói. Ví dụ như một vị không được đi nó thọc tới thọc lui chuyện của hai người đó, nếu mình làm điều đó gọi là ác thuyết. Không, còn mình ví dụ như đi đánh đàn xa là ác tác, tức là làm hành động không đẹp. Mà người nữ thì nó cũng có những cái khó của người nữ, cho nên người nữ được cái nhiều hơn. Mà cái nhiều hơn đâu phải là tội lỗi nhiều, mà làm cho mình càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Chờ quý vị đừng có buồn là ôi sao Phật bất công. Phật không bao giờ chế giới trước nha. Ai phạm tới đâu chế tới đó. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái chỗ phạm của người mà Phật chế một giới. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ của chư ni có 348 trường hợp được phạm, được vi phạm. Cho nên 38 trường hợp được thiết lập thành quy luật. Chư Tăng có 205 trường hợp vi phạm, cho nên mới có 205 trường hợp giới. Chứ Đức Phật không hề nói rằng hôm nay các thầy tập hợp lại đây nghe tôi đọc một bản 250 điều các thầy không được làm. Người ta sẽ hoang mang và nói rằng Phật không có dân chủ. Chúng tôi có phạm đâu mà áp đặt điều luật. Phạm điều nào chế điều đó. Rõ ràng ở quốc gia quốc độ này cũng thế. Cái thời chưa có cái cell phone, luật Mỹ chưa bao giờ có cái chuyện là cấm nói cell phone trong khi lái xe. Mình cũng chẳng biết cái cell phone là gì nếu 30 năm trước. Vì sau này có chuyện có cell phone. Mà lúc có cell phone cũng chưa có cái luật mà cấm nói phone. Do sau này tai nạn xe cộ quá nhiều, bắt đầu luật mới áp dụng là khi lái xe không được nói phone. Khi lái xe không được bấm GPS, vì lo ngó cái đó lủi ràng trước. Nhưng mà có người phạm, nó hình thành những cái điều phạm rồi, nó gây những tai nạn rồi, luật chế ra tất cả phải tuân hành vì nó là một sự thật. Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ dân chủ. Điều gì chúng ta phạm Phật mới nói, chứ không phải tự khi khổng khi không rảnh quá ngồi suy nghĩ điều gì phải làm. Cho nên thưa đại chúng là gần 350 vấn đề được xảy ra thì 350 vấn đề được hình thành. Giờ câu cuối. Cha mẹ con đã mất trên 10 năm, tro cốt của cha mẹ con được gửi trong chùa. Nay con có nên lấy tro cốt của cha mẹ để rải trên núi hay không? Nếu muốn biết điều này, tối nay hỏi hai bác. Ba má ơi, con muốn rải ba má, ba má có ok không? Thưa đại chúng, ngay bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Thật ra đó, nếu chúng ta hiểu tận cùng của đạo lý thì tro cốt cũng chỉ là cát bụi, rải xuống sông, xuống núi, xuống gốc cây đều được hết. Nhưng bởi vì chúng ta là người sống có tình cảm, người cha mẹ đi rồi, chúng ta giữ chút gì đó để gọi là cái kỷ niệm, thì chúng ta có để chúng ta tưởng nhớ vậy thôi. Nhưng đến một lúc nào đó mình già yếu rồi, bây giờ mình biết rằng thế hệ con cháu sau này của mình chắc gì nó giữ, nó thăm viếng, nó thờ cúng, thì thôi trước khi mình theo ông bà, mình giải quyết những cái gì mình có thể giải quyết được, đem đi rải sông, rải biển, rồi lên núi gì đó tùy mình. Bởi vì mình biết cái tốt sao con cháu mình là nó không còn được cái điều như mình làm rồi, thì mình giải quyết ở đây là vì mình muốn gọn cho mọi việc thôi, chứ còn không có chuyện đúng sai gì trong vấn đề này hết, mà cũng không có nên hay không nên gì trong việc này hết. Mà mọi nó phải tùy theo mỗi hoàn cảnh, nó tùy theo mỗi gia đình mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó thôi, chứ còn có gì đâu không nên với nên. Cát bụi mà, phải không? Mình cứ ca hoài những cái bài hát đó đó. Một rồi một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, phải không? Cho nên á, mình trở về và cát bụi là điều tất nhiên thôi, không trước thì sao. Có những ngôi mộ chôn xong mấy chục năm sau không còn người thăm viếng, siêu mồ lạc mã, thì cũng trở thành phân bón trong tương lai thôi. Cho nên cái vấn đề này tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Quý vị cứ làm gì mà thuận tiện nhất cho gia đình mình thôi là được. Ngày xưa con có thắc mắc, nếu có vị thánh được mọi người tôn kính, nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó còn tồn tại không thầy? Cho con biết, em cũng chưa làm thánh, mà em cũng không quen ông thánh nào hết. Tại vì mình nghĩ, thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình nghĩ Phật là thánh, cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh, cho nên giờ chúng ta thờ thánh này. Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết rồi, ông thánh này cũng làm gì? Thật sự ra cái tượng này đâu phải là tượng thánh, mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi ở trong. Đây là biểu tượng, biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm. Chứ chúng ta phải hiểu rằng không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết. Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó, mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình. Nói một cách khác là xã hội này ai làm điều gì tốt, chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ. Thí dụ như chúng ta tạc tượng ngài Lý Thánh Tổ, ngài Trần Thái Tông, vân vân, để tưởng nhớ các ngài. Thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật, những người đã làm, tạo cho, giúp đỡ, chỉ lối cho chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật, nhớ cái ơn Phật, học hạnh Phật, chứ Phật không ngồi trong đó. Phật không hề ngồi chờ đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô vậy, biết Phật, biết trái nào Phật ăn. Đây là biểu tượng. Tất cả từ bàn thờ của Phật giáo là biểu tượng để nhắc mình tu. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, hương là giới. Như vậy thì giới, định tuệ, nhân quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo, chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết. Phật là người Ấn Độ mà có biết sầu riêng là gì? Mình cứ làm xôi sầu riêng lên cúng miết. Kính thưa thầy, tu ở chùa, tu ở nhà khác nhau thế nào? Có người nói thầy tu ở nhà vì thất bại ở nhà, bèn vô tị nạn, bèn vô chùa tị nạn. Thầy nói A Di Đà Phật, Nam Mô bằng tiếng Tây như thế nào? Bữa nay qua tới Tây rồi đó. Tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt? Hỏi là tu khác nhau thế nào? Dạ có cái khác. Mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà. Pháp Hòa ví dụ mình tu ở chùa, lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo, không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình. Còn nếu mình tu ở nhà, mình tụng kinh đấy thì cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này chứ đừng để nó lôi. Nhiều khi tụng kinh còn cầm cái phone theo để bên. Hễ mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào. Mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp. Mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên. Chị em đang tụng kinh. Quý vị hiểu chỗ đó không? Rồi bây giờ mình tu ở chùa, nói cái chuyện ăn thôi, thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay, cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi, và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi. Còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo. Thí dụ như con mình nấu ăn, mình đi ra cũng ngó một cái mình ngửi ngửi, cái này hình như thiếu nước tương đó con, trắng trắng vậy kho cho nó đen đen chút nó ngon. Mình phải bận tâm chỉ dẫn. Cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó, nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhít đó. Nó hay chi phối mình trong khi mình tu. Và đồng thời mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm, cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu. Nhưng mà nhờ vô trong chùa, mình lãng khúc gỗ, diệu bông đi ngang khoét mình chút, diệu xoài đi ngang khoét mình chút, diệu táo đi ngang khoét mình chút, khoét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật. Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ, mà khúc gỗ có đục đẽo nó mới ra ông Phật. Cho nên mình muốn mà thành tựu được thì ở trong chùa nó huân tu, ở cái mặt thuận cũng có, mà mặt nghịch cũng tốt, là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình. Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó. Nó khác vậy thôi. Thí dụ ở nhà muốn ngủ thêm chút, để đồng hồ 5 giờ thức rồi, đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi, thì cái con ma, con thiên ma đó, nó mới nói, nó nói hồi đêm hôm á đi chùa nấu cực khổ quá, về ngủ một chút đi, thức thêm chi lúc nữa, lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à, nghe có lý quá. Mình nằm xuống mình nói. Còn không, nó nói bây giờ mới 6 giờ, ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt, mình ra cũng đứng chờ thôi, nằm đây một chút đi cho nó khỏe vô, nằm thêm chút cái nó lúc tới 7 giờ. Còn ở trong chùa á, tới giờ đó thỉnh chuông mọi người thức thì mình cũng cùng thức, mọi người tụng mình cùng tụng, cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực nó đẩy mình đi. Tu ở chùa nó nhiều cái thuận, còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất trắc, nhưng không có nghĩa là mình không tu được, mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng, cái định lực, cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó. Xin thầy giải đáp thắc mắc người ta thường kêu gào trời Phật thánh thần ơi, có phải là bậc cõi trên thượng giới không? Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ, đứng vào bậc thứ nào? Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta? Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu không à? Tiên đồng đứng đâu em không biết, ngọc nữ đứng đâu em không hay. Nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này. Xin chào các tiên đồng ngọc nữ. Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ. Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ. Ngọc nữ là những cô gái đẹp. Như vậy đâu phải cõi trển mới có. Cõi này cũng thiếu gì? Phải không? Mà tiên đồng ngọc nữ là những người, theo hiểu của mình đó, là những người đi theo hầu, đi theo lo lắng cho những bậc khác. Hồi nãy giờ mình ăn mì, người ta có bưng ra cho mình ăn không? Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu. Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc, mà có tất cả mọi nơi, mọi chỗ. Người nào tuy già 70 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng. Cho nên có một cái bác đó, sáng ngủ dậy thấy tóc bạc, làm liền bài thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có một vị hòa thượng nói, đệ tử của thầy, dù các con 70 tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung, vẫn còn niềm vui trong cuộc sống, thì chúng con vẫn là những chú tiểu, chúng có gì hết. Có những người 20 tuổi thôi mà tâm hồn già như người 70. Cho nên đừng có lo tiên đồng đứng đâu mà. Nãy giờ chúng ta ngồi nha, biết bao nhiêu người đứng, họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao? Xin tán thán công đức của tiên đồng ngọc nữ. Xin thầy chỉ dẫn cho con một nhà in định đổ thùng rác một số kinh. Con sợ tội, con lãnh đem về. Nhưng khi xem lại là chữ Hoa nên con không ai đọc được. Con không phát được và vẫn giữ gần một năm nay ở nhà. Gần 1000 quyển sách nhỏ mỏng, xin thầy chỉ cho con cách nào giải quyết. Con có thể đốt từ từ được không thưa thầy? Thôi khỏi cần đốt từ từ, lái xe 3 tiếng hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gửi luôn. Khỏi tội, nói thải tại sao tự nhiên nó cháy. Quý vị đừng có sợ cái điều đó. Phó Hòa ví dụ, một cái nhà in kinh, in sách, chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách họ không làm sai không? Họ không làm trật không? Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra. Nhưng mà cái chữ bỏ đây không có nghĩa là mình đang tâm kinh sách đang tốt mà mình khinh thường, mình đem dục, mình vứt, mà mình bỏ ra để mình recycle. Băng dĩa hay là kinh sách nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa, mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường, bất kính, mà bây giờ mình đem đốt thì đốt làm sao cho hết. Mà bây giờ giấy là mục đích để in sách vở, mình cứ để recycle để tiếp tục làm ra những tờ giấy khác để in kinh sách, không có gì tội lỗi hết. Cái cây hương mà mình thắp đây nè, mình cầm trên trán nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Trong quá trình làm nhang, mạt cưa phơi đầy đường, bụi nó trộn vào đó, cộng với một chút hồ làm thành cây nhang mình thắp. Trong quá trình chuyển vận nhang qua đây, người ta ngồi trên cái thùng nhang, ta đứng trên thùng nhang, sao mình biết? Cho nên nếu mà nói là bất kính, là chuyện gì cũng có thể nói là bất kính. Chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình, không vì cái tâm bất kính mà ra thôi. Quyển sách đó in trật tùm lum hết, bây giờ nhà in mình không nhận. Ai mà bỏ tiền ra in sách in kinh mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu. Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ, không ai làm thế cả. In trật là phải trả lại, lấy quyển cho nó đúng, để người ta tụng cho nó trúng. Thì nhà in làm gì đây? Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục làm ra giấy để in nữa. Có tội lỗi gì đâu. Trước khi nó thành quyển kinh, nó cũng chỉ là giấy thôi mà. Rồi mình recycle lại để mình có được một quyển in tất cả chữ mà mình gọi là kinh lên đó, thì mình gọi là quyển kinh. Chứ thật thể nó là một quyển sách.
Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó. Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính, tâm khinh thường thì không có cái gì lỗi. Nhưng mà mình phải giải quyết một cách sáng suốt để không phí phạm nó. Nó là giấy, nó được recycle thì mình phải recycle để tiếp tục in sách. Thưa đại chúng, thân mình có phải là một thân recycle không? Đấy đấy. Đây là mình xài đây nè. Đây là mượn đồ xài nè. Đây là đồ mượn à. Khát nước, mượn ly nước, 2 tiếng sau trả. Đói bụng, mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Thở vô, mượn, thở ra, trả. Mượn, trả. Đời sống con người là một đời sống của vay mượn. Có gì của mình đâu. Nhưng mà bây giờ là mình đang trả mortgage. Mỗi tháng có chút lời. Đến khi nào pay off, nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ. Everything pay in once. Rồi người ta đem mình ra, người ta recycle trong lửa, recycle trong đất, đều là recycle hết. Chứ có gì không phải recycle đâu. Phải không? Thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết. Mình không làm bằng tâm bất kính thôi. Còn nếu muốn đem qua những chùa người Hoa coi người ta có xài không, mình cúng lại cho chùa Hoa. Thưa thầy, mỗi tối con lại Phật ở nhà mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép, như vậy có đúng và có tội không? Thưa, không hề có tội mà Phật còn cảm ơn. Thắp quá trời thắp, rồi mỗi mảnh ai nấy khấn, mà một người một bó nhang. Phật muốn phù hộ mà Phật không thấy đường, Phật nhăn nhăn, Phật nói đứa nào thắp cho nhiều, Phật đâu có thấy mình là ai. Một cây đại diện thôi. Rồi mọi người dưới muốn xin, muốn xỏ gì đó là xin xỏ, Phật còn thấy rõ mình là ai. Người nào cũng một nắm khói cây muốn chết, Phật ơi con Nguyễn Thị Bông nè, Phật nói nhún nhìn lắm mà không có cái kiến, khói quá trừng quá đất. Cho nên Phật khổ mấy ngày Tết lắm mà. Không cần thắp nhang. Nhang có hai loại: nhang lòng, nhang vật chất. Có một bài kệ nguyện hương như thế này: thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài phân chi diệp. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi lai, thâu lai tại nhất vi trần, tán xứ phổ châu xa giới. Bây giờ cái bài nó dài, Pháp Hòa gom mấy nghĩa thôi. Cây hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống, phi thuộc địa sanh, bất tùng thiên gián, mà cũng không phải từ đất mọc. Cây hương này là cây hương lòng. Cây hương này không phải bằng khói, bằng vật chất, bằng mặt cưa, bằng gỗ trầm gì cả, mà hương này là hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên trong đó mới có câu đó, gọi là phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói, phi mộc, phi hỏa, phi yên. Nhưng mà hương này là gì? Tức giới, tức định, tức huệ. Hương này hương giới, hương định, hương tuệ. Hương này mới cúng khắp mười phương. Còn hương này thắp lên bất quá chỉ khoảnh chỗ này ngửi thôi. Mà nhiều khi á, đừng có nói mình nha, bữa nào mà ra thử tiệm Ấn Độ mua cây nhang Ấn Độ về thắp rồi sặc muốn chết. Nói trời ơi, hương Ấn Độ dầu thơm không, vậy mà thắp Phật nguyên bó. Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì vậy? Phật nói gì đấy, phải không? Cho nên đừng có sợ, cứ lễ Phật bình thường. Ở nhà không hương, không đèn, không nhang gì cũng chẳng sao hết. Cái quan trọng là mình đọc kinh để mình rõ nghĩa lý, để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên thưa đại chúng nha, lễ Phật đản, không có cái lễ phẩm nào cao đẹp cho bằng chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật. Làm một cái poster thật là to, đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ, không có thấy gì hết. Phải không? Vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đản vì cái gì? Không nói được ý nghĩa. Cho nên ngày lễ Phật đản, tự mỗi người Phật tử phát nguyện: con nguyện ăn chay tháng ngày này, Hôm nay con nguyện gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, không nói những lời dối trá bậy bạ, ý con không nghĩ những điều xấu quấy, ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho Phật. Cho nên Đức Phổ Hiền Đức Phổ Hiền có câu: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa Phật trong các thế giới khắp mười phương. Nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Thưa Thầy, tuần tới Thầy giảng ở Texas, thành phố nào? Dạ thưa, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau Pháp Hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Fort Worth, và ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau nữa, tức là 24, 25 Pháp Hòa giảng ở Austin, 24 thì giảng ở trường đại học cho sinh viên đại học ở Austin, 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin. Còn giờ không? Trong cho một câu hết giờ rồi mà sao không ai nói hết trơn. Thưa Thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông. Ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật không hề có chia bất cứ một tông nào. Thời Phật không có tông nào hết nha. Thời Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn hay là giáo đoàn, chứ không có tông. Mãi đến khi Phật mất, cả 150 năm sau, thì bắt đầu mới có những cái ý kiến bất đồng trong nội bộ. Có vị nghĩ thế này, có vị nghĩ thế khác, cho nên bắt đầu chia làm hai. Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ, gọi là Bắc Tông. Phía bắc Ấn Độ là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản. Phía nam Ấn Độ, Thái Lan, Tây Tạ, xin lỗi, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật. Tức là các thầy phải quấn y, đi khất thực, không phân biệt chay mặn. Ai cúng gì vào trong mình bát thì mình dùng cái nấy. Và quấn y ăn ngày một bữa, nghiên cứu những cái bộ kinh gọi là Nikaya. Nhưng mà Bắc Tông thì phối hợp với thời đại cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ. Cho nên Bắc Tông khai triển là hầu làm cho đạo Phật hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết á. Cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập, chứ không có gì sai cả. Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật, một bên thì muốn phát triển Phật giáo theo cái hướng xã hội bây giờ để cho người ta dễ dàng hội nhập. Ví dụ như quý vị nghe bài giảng hồi buồn quá, ông thầy cũng hát cho mình nghe một câu đỡ buồn ngủ, đỡ mệt, mình cười vui cái mình tiếp tục, mình nói tiếp. Thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai. Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp. Ăn chay là cái đề xướng sau này, chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật. Nguyên thủy đạo Phật không có ăn chay. Mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng đấy. Nhưng mà các thầy á, mới nghĩ rằng bây giờ á, mình bắt tông là mình không còn đi khất thực, nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn. Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn hiền lành như cỏ cây mình ăn, đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật. Cho nên đề xướng cho thuyết ăn chay. Thế thôi. Bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp. Đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn, mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si. Mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt. Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào, mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới, nhưng mà hàng ngày mình y nguyên, y hịch, y thinh, y chan, rất nhiều cái y à, và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu, nhưng mà mình cũng y chan, y hịch, y thinh, y bon, y chốc, một lô y, thì cũng không thay đổi gì hết. Khác nhau ở mặt hành trì nhưng mục đích là vẫn giống. Ví dụ như Nam Tông nó không cần chuông mỏ, vì Nam Tông cái giọng tụng ta khác. Ví dụ ta tụng vậy nè: Nam Mô Tassa Bhagavato, thì cái này không thể thỉnh mỏ rồi. Nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác. A Chí Tâm Đảnh Lễ, mà người nào thuộc kinh Nam Mô Tận Hư. Cho nên trên này phải lấy một cái mỏ để thắng mấy trăm cái mỏ ở dưới. Bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó đó là mấy cái mỏ này không biết đường đi. Cho nên phải xài cái mỏ này để giữ nhịp ở dưới nghe vậy, giữ đều, giữ đều, giữ đều tụng vậy. Vậy thì cái chuông, cái mỏ này là hình thức, là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập. Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống. Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chuông mỏ. Giống như em vậy đó, em hát không cần nhạc. Lý do là không phải em giỏi là gì, em hát không ai đánh đàn theo được hết. Và cũng cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết. Cho nên em mãi mãi solo có một mình. Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc thì cái làm sao, bài hát nó sẽ hay, nó sẽ du dương, nó làm hay thì thôi. Cho nên tụng kinh không mỏ chuông vẫn hay như thường. Tụng kinh có mỏ chuông thì ê a, thì nó có cái âm điệu của nó. Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ, tụng kinh phải có chuông. Ở nhà một mình không cần chuông mỏ, một mình Phật nghe được rồi. Trời ơi, tay thì khánh, tay thì chuông, tay thì mỏ, tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết, kẹp cuốn kinh vô đây, kẹp nguyên cái microphone vô, chi cho nó khổ vậy. Bình thường ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông, đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ thì cái tiếng tụng nó loãng, nó không ăn rập. Người ta phải xài chuông xài mỏ. Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi? Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về. Nó mới vừa đóng cửa phòng nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi. Trời ơi, ở trong này nó quằn quại. Ở trong, ở ngoài này mình tụng lăng nghiêm, ở trong kia nó lăng nghiêng. Không cần. Chuông mỏ là sử dụng khi đông người. Pháp Hòa tụng kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ. Và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng người ta nghe vậy thôi. Chứ không phải là cứ cái một âm một điệu này mà dễ. Cái này là gõ mỏ, đập mỏ chứ không phải thỉnh mỏ. Còn thỉnh mỏ là người ta dùng chỗ này nè, đều 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 nhẹ nhẹ, lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm, làm cho cái tiếng mỏ nó thăng trầm, nghe tụng nó thiền vị, nghe cái muốn đi tu luôn. Thỉnh mỏ làm sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Tôi nhức đầu quá. Bởi vì không biết điệp, không có biết nghiệp. Không có biết nghiệp. Ở nhà thọ bát quan trai của một mình nè, thì cứ tự nhiên chắp tay vậy, còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh để không cần phải có khánh gì. Bon ba hồi đầy đủ. Xong rồi tay này bắt ấn không thuộc kinh. Khi nào mà ăn cơm dĩa sao bưng? Thì cứ để trước mặt, chắp tay tụng cúng bình thường. Phật vẫn biết hôm nay mình ăn cơm dĩa. Không nhất thiết là phải cái này rồi cái này. Mình phải linh động. Bữa nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng hai chữ viên âm. Cái bài giảng đó có cái tên là nội dung và hình thức. Pháp Hòa giải hai chữ viên âm. Ở cái bài đó giảng tại bên Đức. Mai mốt có rồi quý vị nghe. Thôi câu hỏi cuối nha. Theo như lời Phật dạy, thân xác này là tạm bợ, khi mất rồi cũng bỏ đi. Con thiết tha mong thầy kêu gọi Phật tử phát tâm hiến nội tạng trước khi mất để cứu giúp hàng ngàn người đang chờ thay nội tạng. A Di Đà Phật. Đạo hữu có lòng tin tưởng em thì em cũng cảm ơn. Em nói rỉ rả năm này qua tháng nọ mà chưa chắc người ta nghe. Bây giờ biểu người ta hiến nội tạng, người ta sẽ nói rằng thầy giỏi thầy hiến trước đi. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con vậy đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe cũng chí lý, và đồng thời nó chắp tay lại, nó nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Thôi bây giờ thật sự là hết giờ, và em cũng xin hiến nội tạng. Thưa đại chúng, là hiến nội tạng là một cái tâm niệm tốt. Ai có phát tâm được cứ phát tâm, không nên cản trở. Và cũng đừng sợ hiến nội tạng mà trì trệ việc vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, mà phải mừng rằng nếu mình thật sự hiến được nội tạng, mà nội tạng mình lúc đó còn sử dụng được, thì mình thật sự là phước đức viên mãn. Chỉ sợ ký một đống mà tới hồi xài không được gì. Cái đó là thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi. Quý vị có vui không? Hồ Phật. Thưa đại chúng, là chỉ trở lại vậy đó. Cái thân này là thân tứ đại giả hợp. Mình có hiến cho y học, cho người sao, đó là một cái phước cuối đời mà chúng ta làm được, mà cực kỳ là cần thiết. Đem đi chôn cũng thế, cũng không sử dụng được, mà không đi thiêu thì cũng uổng. Cho được người khác xài, đó là quả thật là bố thí ba la mật. Chết rồi Thay vì dục bỏ rồi mà chúng ta còn làm được một cái nghĩa cử cao đẹp cuối cùng là dân tặng. Cho nên quý vị nào phát nguyện vãng sanh cực lạc mà ký giấy ký nội tạng, đừng bao giờ sợ không được vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, tại vì tâm mình đã hướng về cực lạc rồi. Thân xác này chỉ là cát bụi phù hư, để lại cho người sau xài được một chút, đó là phước cuối đời. Chỉ sợ để lại rồi mà người ta nói no thanks. Thì lúc đó là chỉ còn lại dư âm thôi, rồi cuối cùng nghe cay đắng môi. Hôm nay là Pháp Hòa về thăm đại chúng trong cái dịp này, và xin cảm ơn tất cả quý vị rất rất là nhiều đã hát thôi vì mình hồi hướng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là chúng con xin cung kính niệm ơn quý ni sư, quý sư cô ở chùa Giác Minh đã không quản ngại đường xa trời lạnh, quý ni sư về đây để hộ niệm cho chúng con trong buổi tối này. Kế đến là xin cảm niệm công đức của quý vị Phật tử chủ nhân của hãng High Quality Machine này đã dành rất nhiều công sức để tổ chức cái buổi tối hôm nay cho chúng ta. Và cuối cùng là xin cảm niệm công đức quý Phật tử ở xa như là Nam Cali cũng như các tiểu bang đã về đây để đóng góp công sức và tham dự buổi tối hôm nay. Và cuối cùng là tất cả quý Phật tử thân thương trong Bắc Cali cũng như Nam Cali này mà Pháp Hòa đã từng được gặp, hay là hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, bình an trong gia đạo. Nhất là luôn luôn giữ tâm bồ đề của mình cho thật là vững chãi, thật là kiên cố, để chúng ta có thể lướt được những chông gai trong cuộc sống mà đi đến cái chỗ an vui tự tại của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Sau đây hai Phật tử Quảng Thiện và Thanh Trúc xin có đôi lời cảm tạ Thầy, để xin Thầy được chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, nhờ đầy đủ phước duyên từ nhiều đời nên toàn thể Phật tử chúng con được có cơ hội tu học và nếm được rất nhiều mùi vị giải thoát từ Phật pháp của Đức Bổn Sư truyền lại cho tăng đoàn và quý thầy, quý sư cô trao truyền lại cho hàng Phật tử chúng con. Thay mặt cho tất cả Phật tử có mặt nơi đây, chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi đã đến đây, để không ngoài mục đích nhắc nhở hàng Phật tử chúng con phải tinh tấn tu học, rồi thầy lại tưới tẩm thêm những giọt nước cam lồ mát mẻ vào mảnh đất tâm của chúng con, để những hạt giống bồ đề, hạt giống Phật được sớm nảy mầm và đơm hoa kết trái. Chúng con xin y giáo phụng hành, xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho thầy luôn được an lành, để thầy có được nhiều sức khỏe trên con đường quá độ cho chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm thảnh lễ thầy tam bái.
Xá được rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Rừng vi lô quanh hiu sáo lên ru hôm nay. Rừng vi lô quanh hiu nắng vàng ngập ruộng dài. Ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Rừng vi lô quanh hiu sáo lên ru hôm nay. Rừng vi lô quanh hiu nắng vàng ngập ruộng dài. Niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài.